mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sống như Tiểu Cường, sáng tác Búc La, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 78. Tôi cố gắng dây sụa để nới lỏng dây trói, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang làm một việc phí công. Tôi hỏi Lưu Dĩnh, khi nào bắt đầu công bố kết quả mời thầu? Lưu Dĩnh trả lời tôi, sáng ngày mai. Ngày mai? Nhanh vậy sao? Không lẽ đây là đêm cuối cùng của cuộc đời tôi ư? Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi còn phải phụng dưỡng mẹ tôi. Tôi còn 10.000 tệ chưa tiêu. Tôi vẫn còn là một trai tân. Càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng, càng nghĩ càng thấy vô vọng. Không kiềm chế nổi, tôi khóc thút thít. Khóc được một lúc thì Lưu Dĩnh ở phía sau hét lên, Trương Tiểu Cường, đủ rồi đấy, cậu oan lắm đấy hả, còn khóc cái nỗi gì? Tôi vừa khóc vừa nói, chết đến nơi rồi sao lại không được khóc? Lưu Dĩnh nói, nếu khóc mà không phải chết thì cậu cứ việc khóc toáng lên, còn không thể ngậm miệng lại. Tôi ngừng bặt, trong lòng thầm sủa chị ta. Khóc là một cách để vơi đi nỗi lòng. Một kẻ tim lạnh như băng vậy, làm sao mà hiểu được điều này? Cả ngày hôm nay, lúc nào tôi cũng vô cùng lo lắng. Lúc này tôi đã thấm mệt, đầu óc lờ đờ dần. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết được bao lâu thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Cửa phòng bật mở, mấy gã cao to lại bước vào. Tôi hãi hùng, không lẽ họ ra tay nhanh vậy? Tôi hỏi Lưu Dĩnh, trời sáng rồi à? Đáp lại tôi, Lưu Dĩnh nói, không, bây giờ đang là nửa đêm. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mối nguy hiểm sắp đến và mối nguy hiểm đã đến là hoàn toàn khác nhau. Lưu Dĩnh lạnh nhạt nói, lúc này rồi mà vẫn còn ngủ được à? Lại còn ngáy nữa chứ, chẳng khác nào lợn. Tôi bỗng thấy khoái chí, xem ra tên nha đầu này cũng lo lắng xa phết, sợ đến nỗi không ngủ được. Tôi thấy tự hào lắm. Ít ra đứng trước nguy cơ mất đầu, tôi vẫn cứ bình thản ngủ. Nhưng sự đắc chí của tôi lóe lên chẳng được bao lâu, liền phụt tắt. Bởi vì dù là kẻ thản nhiên trước hiểm nguy, thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Mấy gã đi đến cạnh chúng tôi, một tên nói với một tên khác, bà chủ bảo phải lấy một tín vật trên người con oát này để gửi cho bố nó. Chúng ta lấy cái gì nhỉ? Tôi thấy yên tâm hơn. Hóa ra chúng vẫn chưa giết chúng tôi. Tôi quay sang định nói với bọn chúng, cắt lưỡi con oát này làm tín vật đi. Tiếc là tôi đã không nói ra được. Chúng giật lấy cái vòng trên cổ Lưu Dĩnh. Tôi thở dài thườn thượt. Bọn chúng vẫn không rời khỏi phòng mà lôi một cái bàn ra giữa phòng uống rượu và tán phét. Lúc tối, tôi đã chẳng được cái gì vào bụng, đáng lẽ vẫn chưa thấy đói. Nhưng mùi thức ăn của bọn chúng bay đến mũi, làm cơn đói sồn đến. Tôi nghe được cả tiếng bụng sôi sùng sục, nhưng không phải bụng tôi, mà là bụng Lưu Dĩnh. Tôi thì thầm, cảnh sát Lưu, chị có đói không? Lưu Dĩnh rất bình thản đáp lại tôi, có, tối qua chẳng ăn được gì. Chà, tôi thở dài nói, cảnh sát Lưu, thực ra giữa chúng ta có nhiều chuyện hiểu lầm quá. Tôi vẫn định tìm cơ hội xin lỗi chị. Thật lòng tôi không có ác ý gì đâu. Lưu Dĩnh trầm ngâm một lát rồi bảo tôi, có lẽ tôi cũng có nhiều cái sai. Thôi, chúng ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi vui vẻ nói, vậy sau này không những không phải là kẻ thù mà còn có thể làm bạn với nhau có phải không? Lưu Dĩnh lại trầm ngâm một lát rồi nói, ừ. Con người ta đứng trước cái chết đều bộc lộ những suy nghĩ lương thiện. Vào thời khắc này, tôi thành khẩn nhận lỗi với Lưu Dĩnh, biến thù thành bạn với chị ta. Không biết lát nữa, khi đám người kia định chặt đầu tôi, liệu chị ta có bật dậy mà nói, chuyện này là trách nhiệm của mình tôi, các ngươi hãy thả người vô can này ra đi. Nhưng Lưu Dĩnh lại không phải là người có hiểu biết cao, những việc trọng tình trọng nghĩa như vậy khó mà làm được. Tôi thở dài, kiểu đầu tư này cũng chỉ là tạm thời lúc sắp chết mà thôi. Nhìn mấy tên canh gác rót rượu bưng mâm, miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm. Lưu Dĩnh tò mò hỏi tôi, cậu đang làm gì vậy? Tôi trả lời, tôi đang nguyền rủa. Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi, nguyền rủa? Năm nào, cô sáu tôi cũng biểu diễn khả năng đặc biệt trên các đường lớn trong thành phố. Tất nhiên là có dùng một vài kỹ năng nho nhỏ kèm theo. Cô rất tự tin vào cách nói vốn thuộc về năng khiếu bẩm sinh này của mình. Tôi bảo Lưu Dĩnh, cô sáu tôi đã từng nói, con người ta khi đứng trước cái chết sẽ có thể làm những việc siêu việt hơn khả năng vốn có. Vì vậy, tôi quyết tâm tập trung tinh thần vào việc nguyền rủa bọn chúng. Lưu Dĩnh giờ khóc giờ cười nói, cậu mê tín quá đấy, mấy lời vớ vẩn đó mà cũng tin à. Tôi nhìn đám người kia, mồm lào bào đọc, ngộ độc thức ăn, ngộ độc thức ăn, ngộ độc thức ăn. Lưu Dĩnh chỉ còn biết ngoái nhìn tôi một cách vô vị. Một kẻ uống đang ngấm rượu, bèn đến trước mặt Lưu Dĩnh, cười khà khà và nói, ồ, cô em trông xinh ra phết. Tôi vẫn kiên trì đọc, ngã ra, ngã ra. Tên canh gác định vuốt má Lưu Dĩnh, chưa kịp chạm vào người Lưu Dĩnh thì bỗng đổ cảnh ra đất. Những người khác trong phòng rất kinh ngạc, người kinh ngạc nhất là tôi. Không lẽ công năng đặc biệt trong truyền thuyết được tôi lĩnh hội? Trời ạ, tôi vốn là một vĩ nhân ư? Tôi thấy hơi hối hận, sớm biết linh nghiệm thế này, tôi cứ để cho tên kia vuốt ve Lưu Dĩnh để trừng trị cái tính của chị ta. Mấy tên canh gác tò mò vây quanh lại, chỉ vừa đi đến phía chúng tôi là liên tiếp đổ gục. Hả? Tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Lẽ nào công năng đặc biệt mà tôi lĩnh hội được có thể đối phó được với cả đám kẻ thù sao? Tôi và Lưu Dĩnh thi nhau giằng co, nhưng sợi dây thừng trói chặt quá. Lát sau, cửa phòng hé mở, một người thò đầu vào. Tôi nhận ra ngay Chu Tiểu Bạch. Cậu ta vội chạy đến chỗ chúng tôi nói, vừa nãy mình thấy hai người rồi, nhưng sợ hai người lại nói là biết mình, nên mình phải tránh mặt. Mình đã bỏ thuốc mê bọn họ, hai người mau chạy đi. Chương 79. Lưu Dĩnh ngạc nhiên nhìn Chu Tiểu Bạch. Là cậu hả? Tiểu Bạch nhìn lại chị ta với vẻ hơi ngại ngùng. Nó giúp Lưu Dĩnh cởi trói. Lưu Dĩnh được giải cứu xong, bèn quay sang giúp tôi cởi trói rồi nói, cậu có bị thương ở đâu không? Tôi trả lời, không. Lưu Dĩnh cởi xong những nút dây trói, bèn chạy về phía cửa để xem tình hình bên ngoài thế nào. Chu Tiểu Bạch nhìn tôi rồi thì thầm hỏi, anh Tiểu Cường, xem ra anh và nữ cảnh sát kia thân thiết ghê. Tôi cười trừ đáp, thật ra chỉ là hội ngộ trên cùng một vở kịch mà thôi, như kiểu duyên phận nước chảy bèo trôi ấy mà. Chu Tiểu Bạch ngưỡng mộ nói, người anh em giỏi thật, đến cảnh sát cũng nắm trong tay. Nó còn ghé tai tôi bảo, xem ra chị ta cũng xinh xắn đấy chứ, anh quả là có diễm phúc lớn. Tôi thở dài đáp, thật ra mình cũng không thích đâu, nhưng muốn đá cũng không đá được. Lưu Dĩnh trở lại phía chúng tôi, nên tôi ngừng ngay chủ đề này. Hình như chị ta đang tìm cái gì đó. Tôi hỏi, đang tìm gì vậy? Chúng ta mau chạy thôi, ngộ nhỡ có người đến thì chạy thoát sao được. Lưu Dĩnh cúi đầu bảo, cậu đợi một lúc, phải làm cho mọi thứ chu toàn rồi hãy đi. Tôi không hiểu chị ta định làm cái gì. Chu Tiểu Bạch đã bỏ thuốc mê tất cả bọn chúng rồi. Về lý thuyết mà nói thì chúng tôi có nhiều thời gian. Tôi bỗng nhớ ra vài điều nên nói với Chu Tiểu Bạch, người anh em, chúng tôi trốn thoát thế này, ngộ nhỡ bọn chúng phát hiện ra cậu tự ý thả chúng tôi thì sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi nhìn thấy cây gậy gần chỗ chân, liền cầm lên và nói với Chu Tiểu Bạch, người anh em, cậu chịu thiệt thòi chút vậy, tôi sẽ đánh cho cậu ngất đi, như vậy bọn chúng sẽ không đổ lỗi cho cậu được. Chu Tiểu Bạch sợ hết hồn, vội vàng nói, đừng đừng, em đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi, đã tìm được người thế mạng, bọn họ sẽ không phát hiện ra em đâu. Tôi bỏ gậy xuống và bảo cậu ta, Tiểu Bạch, cậu suy nghĩ thật là thấu đáo. Chu Tiểu Bạch cười đáp, tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên trong đời em làm một việc tốt. Hồi bé, có một ông thầy bói đến nhà em và phán rằng cả đời em không được làm bất cứ việc tốt nào, nếu không sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nó lại nói tiếp, vì thế lần này em quyết định làm một việc tốt, nên từng bước trong kế hoạch em đều chuẩn bị không còn kẽ hở nào. Tôi cười bảo, mấy lời sằng bậy của ông thầy bói mà cậu cũng tin à? Nó cũng cười đáp, chính thế đấy, chúng ta tuy chẳng được học hành gì nhưng không thể không mê tín được. Lưu Dĩnh lại quay về phía chúng tôi lần nữa. Tôi hỏi, chị Lưu Dĩnh, chị đang làm gì vậy? Thời gian của chúng ta bây giờ là vàng bạc, chị lại còn bới móc ra việc gì nữa để làm? Lưu Dĩnh bỗng nhìn thấy cây gậy trên tay tôi, vội lao vào giật lấy. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp nhìn thấy chị ta cho một gậy vào đầu Chu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bất động, nằm trên nền. Tôi thất thần hỏi Lưu Dĩnh, chị làm gì thế này? Lưu Dĩnh hát ánh mắt khinh miệt về phía tôi nói, có thế mà cũng không hiểu à? Cậu ta thả chúng ta ra thì bang hội này cũng không bỏ qua cho cậu ta đâu. Chỉ có cách đánh ngất mới giúp cậu ta thoát tội. Mấy kẻ tiểu khốn các người chỉ biết lừa đảo mấy thứ vặt vãnh, vừa làm đến việc lớn một cái là loạn hết cả lên, chẳng hiểu gì đến việc xử lý cho kín cũng không biết. Ai không biết làm mọi việc cho kín kẽ chứ? Đổ nha đầu Lưu Dĩnh này làm việc manh động quá. Tôi nhìn Chu Tiểu Bạch đang nằm vật trên sàn mà chỉ còn biết thở dài. Xem ra thầy bói cũng có lúc may mắn có đúng không? Tôi trách chị ta. Dù sao chị cũng nên đánh tiếng cái đã. Lưu Dĩnh giải thích. Đánh tiếng? Có khi cậu ta lại còn bị sức ép tâm lý ấy chứ. Như thế này tốt hơn. Không biết gì thế này là hoàn hảo rồi. Lưu Dĩnh đắc ý nhìn kẻ không có đầu óc suy nghĩ như tôi. Tôi lại thở dài nói với Lưu Dĩnh, vậy chúng ta không chần chừ nữa, mau chạy thôi. Lưu Dĩnh bỗng nói, như vậy cũng chưa đúng lắm, chỉ là ngất thôi, có khi lại bị đồng bọn của cậu ta phát hiện, có khi nào làm cho cậu ta bị thương có lẽ thật hơn. Lưu Dĩnh lại ngó quanh, tự lẩm bẩm một mình, dao ở đâu ấy nhỉ? Tôi vội kéo chị ta đi và bảo, đủ rồi, mau chạy thôi. Chị ta bị tôi lôi ra khỏi căn phòng, miệng vẫn lẩm bẩm, tỏ ý không hài lòng. Đúng là chưa làm xong việc đã bỏ đi rồi. Tôi thầm nghĩ, đợi Lưu Dĩnh làm cho xong việc, chắc Tiểu Bạch chết thật trong tay chị ta mất. Ra khỏi căn phòng, đã thấy trời tờ mờ sáng, nhìn cảnh xung quanh, thấy quen quen, hóa ra là thị trấn Thất Bình. Lần trước tôi cùng bọn Tiểu Thúy đã đến đây, cái kho nhốt chúng tôi chính là cái kho hôm trước tôi ngó qua cửa sổ, thế mà tôi không nhận ra. Chương 80. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, chúng tôi cứ thế chạy trên đường. Tôi cũng khá sành về đường phố thị trấn Thất Bình này. Tôi bảo Lưu Dĩnh, trong thị trấn có một tuyến xe buýt về thành phố, nhưng số chuyến trong ngày không được nhiều lắm. Chúng ta chạy nhanh lên chút nữa, xem có kịp chuyến xe sáng không. Lưu Dĩnh trả lời tôi, ừ, xem ra chúng ta vẫn còn may, một thị trấn nhỏ xíu xa xôi thế này mà vẫn có xe buýt về thành phố, quả là hiếm có. Chị ta lại hỏi, tuyến xe này vé xe bao nhiêu? Tôi trả lời, 1 tệ. Lưu Dĩnh cười đáp, rẻ thật đấy, đường xa như thế mà cũng chỉ có 1 tệ. Rồi chị ta bỗng thốt lên, nhưng trên người tôi chẳng có lấy 1 xu, khi nãy bọn chúng khám lấy hết, không biết mang đi đâu mất rồi, vừa nãy tôi tìm mãi mà không thấy. Tôi sững lại, lần sờ trong túi quần, cũng không 1 xu dính túi, mấy tên kia cũng lấy hết mọi thứ của tôi rồi. Tôi không cầm lòng nổi, chúng ta chẳng còn đồng nào, làm sao quay lại thành phố được đây? Tôi hỏi Lưu Dĩnh, cảnh sát các chị trong trường học khẩn cấp có thể mượn xe có đúng không? Lưu Dĩnh trả lời câu hỏi của tôi, nhưng thẻ cảnh sát của tôi cũng bị bọn chúng lấy mất rồi, chẳng có tư cách nào mà mượn xe cả. Bây giờ mà mượn thì khác gì cướp xe. Đây là một thị trấn xa xôi hẻo lánh, trời lại còn quá sớm nên tìm đâu được xe. Tôi ngó quanh tứ phía, lúc này trên đường đến khách bộ hành cũng chẳng có, chứ nói gì đến ô tô, ngay cả xe đạp cũng không có thấy chiếc nào. Tôi bảo Lưu Dĩnh, xem ra chỉ còn cách đợi đến sở có xe buýt, chúng ta cứ chen lên rồi chạy bừa không trả tiền cũng không chịu xuống xe. Lưu Dĩnh phản đối, làm thế thì sao được chứ, ai lại có thể vô liêm sỉ đến thế bao giờ. Việc mất mặt ấy tôi không làm được đâu. Tôi chửi thầm cái sự cổ lỗ của cô ta, nhưng chúng tôi buộc phải trở về hội trường trước khi công bố kết quả, phải ngăn cản việc Lý Dương trúng thầu. Sau đó sẽ lột trần âm mưu của bà ta, gô cổ bà ta vào vòng pháp luật. Có như thế, tôi và bọn Tư Mao mới có thể bình an vô sự mà an cư lạc nghiệp ở thành phố này. Nhưng cái đồ nha đầu Lưu Dĩnh này vừa ngoan cố vừa cứng đầu. Nếu chị ta không chịu lên xe thật thì mình tôi trở lại thành phố chẳng có ích gì. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyến xe sáng sắp đến rồi. Nếu lỡ mất chuyến này thì không biết phải đợi đến mấy giờ mới có chuyến sau. Từ đằng xa, có một thím đang tiến lại gần chúng tôi, đầu cuốn khăn trắng, tay trái cầm bát, tay phải chống gậy. Bộ dạng thế này rất quen thuộc đối với tôi. Hàng năm, vào thời kỳ nông nhàn, thị trấn tôi rất nhiều người đi xin ăn. Thị trấn Thất Bình và thị trấn Tam Thủy chúng tôi ở cạnh nhau, nên cách sáng tạo cũng khá giống nhau. Tôi nhìn thím với cảm giác thật gần gũi. Thím này quả là người chăm chỉ, sáng sớm tinh mơ đã bắt xe vào thành phố đi làm. Chuyến xe từ thành phố đang từ xa tiến lại bến xe buýt. Thím nọ đã đi đến bên chúng tôi rồi, lạ lẫm nhìn hai kẻ ngoại thị, bộ mặt bình thường đột ngột chuyển sang sầu. Thím nhìn chúng tôi với ánh mắt thê lương. Tôi thấy buồn cười quá, thím này yêu nghề ghê, đang đi đường cũng làm việc được. Nhưng tiếc là mắt thím nhìn nhầm đối tượng rồi. Trông hai chúng tôi ăn mặc bóng bẩy là vậy, chứ trong túi chẳng có nổi lấy một xu. Bà thím giọng lý nhí, run run nói với chúng tôi. Lại anh, lại chị, nhà tôi gặp nạn cả. Bà ta chìa cái bát ra, vừa run rẩy, vừa xí cái bát đến trước mặt chúng tôi xin xỏ. Trong lòng tôi thầm khen thím, xét về khía cạnh học thuật mà nói thì biểu hiện của thím quá xuất sắc. Đầu tiên là 100 điểm cho sắc thái biểu hiện. Từ lúc thím ta nhìn thấy chúng tôi cho đến khi chìa cái bát ra xin tiền, sắc mặt chuyển từ bình thường sang thê lương. Quá trình chuyển đổi vừa nhanh chóng vừa tự nhiên, không có cảm giác gượng gạo hay đóng kịch chút nào. Thím vừa nhào nặn ra một ánh mắt đầy sức thuyết phục, thể hiện nội tâm của một người vợ khốn khổ. Thím lột tả được hết toàn bộ nội dung mà không cần lời lẽ, thật đúng là cao thủ trong làng cao thủ. Tiếp theo, 100 điểm cho chủ đề. Thím ta chọn một chủ đề là gia đình gặp nạn. Nghe có vẻ như một chuyện hết sức bình thường, nhưng thực ra lại rất kín kẽ. Nếu chọn chủ đề gia đình có người lâm bệnh, tuy dễ nhận được sự thông cảm của mọi người, nhưng lại dễ lắm bị kẻ đa nghi hỏi han. Không những thế, nó còn là chuyện xui xẻo trong nhà nữa. Còn chọn chủ đề gia đình gặp nạn, nội dung bao hàm tương đối rộng, thiên tai, địch hại, người gặp nạn đều có cả. Bà thím nói một câu tưởng như thuận miệng, nhưng không gian mà nó mở ra lại là rất lớn, nội dung để triển khai nhiều. Thím ơi là thím, thím quả là một nhân tài tổng hợp, một nhân tài có tiềm năng phát triển. Tiếp theo nữa là 100 điểm cho cách thể hiện. Khả năng biểu hiện bằng lời nói ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù thím này thực chất khỏe như trâu, nhưng thím lại vớ lấy một cây gậy cong queo làm đạo cụ. Thím nhẹ nhàng hiện ra trước mắt chúng tôi bằng hình tượng sinh động của một bà già phất phơ như chiếc lá vàng trước gió. Tay bà lắc lắc cái bát mè để người xem thấy được từ hiện tượng tới bản chất, nhận thấy phía sau một bà già đáng thương là một cuộc sống khốn khó. Khóe miệng bà khẽ run, còn đọng bên mép chút nước bọt thều thào, khiến người hảo tâm phải động lòng trắc ẩn. Và cuối cùng là 100 điểm tâm lý học. Bà thím đúng là có hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người. Cái bát mè trong tay bà không phải là cái bát không mà có để ít tiền. Điều này hết sức quan trọng vì con người cần có sự hưởng ứng. Bỏ chút tiền vào đó có tác dụng nhắc nhở thầm. Anh xem đấy, người khác đều cho tiền cả, anh còn chờ gì mà không cho. Tiền để trong bát cũng không được quá nhiều. Nếu để nhiều sẽ tạo cho người ta cảm giác anh đủ tiền rồi, không cần cho thêm nữa. Bà thím thấm nhuần mấy điểm này, vì thế bà chỉ để có 2 tệ mà lại còn là tiền xu. Như vậy khi lắc qua lắc lại sẽ gây ra tiếng động, càng tăng tác dụng nhắc nhở. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, vẻ mặt bà thím lóe lên một nụ cười rạng ngời, rồi ngay lập tức tắt hẳn. Đây là thiếu sót duy nhất của thím ta từ đầu đến giờ. Tất nhiên, làm việc gì cũng không thể quá cầu toàn. biết người khác chuẩn bị cho tiền thì đương nhiên dễ xúc động. Đó chỉ là khuyết điểm nho nhỏ mà thôi. Tôi thò tay vào bát của bà ta, cầm lấy 2 đồng xu và nói: Thím à, cháu mượn tạm 2 tệ của thím, sau này có cơ hội cháu xin trả lại. Bà ta há hốc mồm, đứng ngây ra một lúc. Tôi quay gót, lôi cái cô Lưu Dĩnh cũng đang há hốc miệng theo và nói: Nhanh lên, không nhanh là lỡ mất chuyến xe đấy. Chúng tôi chạy như bay về phía bến xe buýt, phía sau lưng là tiếng gào thét thảm thiết: Có kẻ giật tiền! Trong lòng tôi lại một lần nữa cảm thấy thật ngưỡng mộ thím ta. Tiếng kêu quá chuẩn, tiếng kêu xé lòng, phát ra đúng lúc mới có thể phát tác được. Thím ơi, từ nay thím sẽ tăng thêm được vài trăm điểm nghệ thuật có phải không? Tất cả cũng có công lao của tôi đấy. Tôi và Lưu Dĩnh lên xe buýt. Lưu Dĩnh thắc mắc với tôi: Tại sao thím ấy không lên xe nhỉ? Lưu Dĩnh đúng là thật ngốc nghếch. Bà thím đi ăn xin nên không mang theo tiền trên người. 2 đồng tiền xu trong bát là toàn bộ tài sản. Chúng tôi cướp mất quyền đi xe làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày của thím. Trong lòng tôi cũng áy náy lắm. Chúng tôi tìm chỗ ngồi. Lưu Dĩnh đột nhiên phá lên cười. Chị ta bảo: Trương Tiểu Cường, cậu thất đức quá, chẳng việc gì là không từ. Tôi nhìn Lưu Dĩnh với ánh mắt lạnh te nói: Chị có nghĩ được cách gì tốt hơn không? Lúc ấy đến người ăn xin còn chẳng có nữa là. Chị ta vẫn không nhịn nổi cười. Trông bộ dạng bà thím ấy buồn cười quá. Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn Lưu Dĩnh. Thật ra Lưu Dĩnh trông rất xinh, khi cười lại càng dễ thương. Tôi thầm thở dài, tiếc là cái vẻ bề ngoài xinh đẹp trông rỗng ấy thực tế lại chất chứa sự hấp tấp và thô lỗ. Lẽ nào đây là cái người mà người ta gọi là vỏ gối theo hoa, bọc ngoài búi sơm hay sao? Cuối cùng chiếc xe đã vào đến thành phố. Chúng tôi lập tức xuống xe ở bến gần ngay ủy ban thành phố và chạy về phía hội trường. Thật ra tôi chẳng cần phải đến đây làm gì nữa, nhưng nghĩ đến lát nữa sẽ có chiến trường lớn, không khéo còn có động tay động chân, thậm chí có kẻ trúng đòn, sao tôi có thể không đi xem chứ? Việc đánh nhau này chỉ cần không phải là kẻ bị đánh thì mình lúc nào cũng xứng đáng được tham gia. Lễ công bố được tổ chức tại một khách sạn cách ủy ban không xa. Tôi chạy theo Lưu Dĩnh đến khách sạn đó. Từ xa đã nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn lễ công bố. Chúng tôi theo chỉ dẫn của tấm biển chạy đến phòng họp báo. Vừa đến cửa phòng, một người đàn ông trung niên gọi Lưu Dĩnh lại. Người này khoảng chừng hơn 40, tướng mạo nho nhã. Chú ấy nhìn chúng tôi cười nói: Lưu Dĩnh, sao lại chạy đến đây thế? Lưu Dĩnh nói với người đàn ông: Chú Cần, bố cháu đâu ạ? Người đàn ông trung niên họ Cần nói: Bố cháu có việc không đến được, nhưng chú vừa nói chuyện điện thoại với ông ấy giao cho chú việc công bố đơn vị trúng thầu. Tôi vội vàng hỏi: Đơn vị nào trúng thầu vậy ạ? Chú họ Cần ngạc nhiên nhìn tôi, ông ta cũng không biết tôi là ai, nên chắc đang nghĩ xem có cần thiết phải trả lời tôi hay không. Thật ra không hỏi cũng biết công ty Tam Tân của Lý Sương là đơn vị trúng thầu. Lưu Sinh mượn cái điện thoại trên tay chú họ Cần gọi điện thoại về nhà, nhưng mãi vẫn không có ai nhấc máy. Lưu Sinh rất sốt ruột. Tôi bèn an ủi chị ta: Bố chị chắc không làm sao đâu, vì họ còn cần đến ông ấy mà. Lưu Sinh thở dài, tôi nghĩ chắc chị ấy đang lo lắng lắm. Lưu Sinh lại gọi điện đến sở cảnh sát. Việc đến nước này càng nhiều người giúp đỡ thì càng tốt. Nghĩ đến lát nữa một đội cảnh sát xông xáo vào bắt Lý Sương, không khéo tôi còn có thể tranh thủ đá cho bà ta vài cái. Nghĩ vậy tôi thấy phấn chấn lắm. Lưu Sinh bảo tôi: Chúng ta đi vào trong đi. Tôi ngạc nhiên hỏi: Không đợi các đồng sự của chị sao? Lưu Sinh đáp: Cứ vào trước rồi nói sau, bọn chúng chắc không đem theo quá nhiều người đâu. Nói cũng phải, mình Lưu Dĩnh cũng đủ để đối phó với bà già Lý Sương. Đằng này còn có thêm cái đầu mưu trí của tôi, chắc chắn không thể thua được. Lưu Dĩnh tìm cách phối hợp với các bảo vệ khách sạn. Chúng tôi cùng xông vào hội trường. Có rất nhiều người ở trong, nhưng nhìn cái tôi đã nhận ra ngay Lý Sương. Nhìn thấy chúng tôi, Lý Sương không tỏ chút hoang mang. Con mụ hồ ly tinh già này cũng biết nhập vai ra trò. Lưu Dĩnh xông đến trước mặt bà ta nói: "Lý Sương, bà định dùng thủ đoạn hèn hạ này để trúng thầu hả?" Trên mặt bà ta còn nở nụ cười. "Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả." Tôi bảo bà ta: "Chị ấy mới chính là con gái trưởng phòng Lưu." Một nỗi thẳng thốt thoát hiện trên mặt Lý Sương, rồi lập tức chấn tĩnh trở lại. Bà ta nói với chúng tôi: "Tôi vẫn không hiểu hai người đang nói gì." Chú họ Cần đi qua Lưu Dĩnh, chị ta bèn hỏi: "Chú Cần, có phải bố cháu bảo chú công bố công ty xây dựng vật liệu Tam Tân trúng thầu không ạ?" Chú họ Cần do dự một chút rồi nói với Lưu Dĩnh: "Bố cháu ủy thác cho chú công bố công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên trúng thầu." Tôi và Lưu Dĩnh ngã ngửa ra. Lưu Dĩnh lại hỏi: "Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghiên, vậy công ty Tam Tân không trúng thầu ạ?" Chú họ Cần giải đáp thắc mắc của chúng tôi: "Chú cũng không hiểu lắm. Hôm nay lúc bố cháu gọi cho chú công bố kết quả trúng thầu, chú cũng thấy ngạc nhiên lắm. Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên này cũng không lớn, thời gian thành lập cũng không lâu, về lý mà nói thì họ không thể trúng thầu được." Lý Sương cười nhạt nói: "Ôi, vậy là công ty chúng tôi không trúng thầu ư? Vậy tôi còn ngồi đây làm gì?" Chuẩn bị rời khỏi ghế, Lý Sương bèn bị Lưu Dĩnh chặn lại: "Bà đứng lại!" Lý Sương bật lại ngay: "Không lẽ còn giữ tôi lại dùng cơm?" Lúc này Lưu Dĩnh chẳng biết nói sao, nên Lý Sương gạt ngay tay Lưu Dĩnh ra và rời khỏi hội trường. Cảnh sát nhanh chóng đến, họ đưa người đại diện của công ty Hữu Nghiên đi. Anh ta chỉ là một thanh niên trẻ, lúc bị cảnh sát giải đi còn không ngớt kêu la: "Tôi chẳng biết gì cả, giám đốc của tôi bảo tôi đến." Đúng lúc có điện thoại tìm Lưu Dĩnh, đó là điện thoại của trưởng phòng Lưu. Lưu Dĩnh xúc động nói chuyện với bố. Tôi biết cả hai đều rất lo lắng cho nhau. Tôi lững thững bước đi, trong chuyện này còn quá nhiều chỗ tôi chưa nghĩ ra. Nghe thấy Lưu Dĩnh gọi tên mình, tôi ngoái lại, chị ấy chạy đến bên tôi nói: "Bố chị bảo sáng nay đúng là có một công ty lấy chị làm con tin, đòi thỏa hiệp với bố, nhưng đó là công ty Hữu Nghiên, chứ không phải là Tam Tân." Bên cảnh sát cũng đã thẩm vấn người tham gia lễ công bố, anh ta có lẽ chẳng biết gì thật, chỉ là một nhân viên quèn của công ty. Tôi hỏi: "Nếu công ty đó trúng thầu thì bao giờ nhận được tiền?" Lưu Dĩnh trả lời tôi: "Theo như kế hoạch của dự án, do đầu tư vào giai đoạn đầu rất lớn, nên công ty trúng thầu sau khi ký hợp đồng một tuần sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ." Tôi cười hỏi Lưu Dĩnh: "Sao chị lại nói với em mấy chuyện này?" Lưu Dĩnh ngây người ra rồi nói: "Chỉ là tôi thấy cậu hay có sáng kiến nên mới kể cho cậu nghe." Bỗng chị ấy có vẻ giận dỗi nói: "Đúng là có ý tốt mà không được đáp lại." Nói rồi Lưu Dĩnh quay đầu chạy. Tôi gọi với theo nhưng chị ta chẳng thèm nghe. Con gái toàn là người nhỏ nhen. Chương 82. Từ lúc Lưu Dĩnh thông báo tình hình cho tôi biết, những thắc mắc trong đầu tôi đã được tháo gỡ khá nhiều. Nếu như tôi đoán không nhầm thì công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên chỉ là bức bình phong, còn bà chủ đứng sau chính là Lý Sương. Bà ta không định gây nguy hiểm cho chỗ đứng của mình. Vì dự án này nên bà ta lập ra một công ty mới để tham gia thầu. Chỉ cần công ty này nắm được số vốn đầu tư giai đoạn 1 là bà ta lập tức cuỗm tiền rồi cao chạy xa bay. Nếu sự việc bị bại lộ thì công ty này bề ngoài dường như chẳng can hệ gì đến bà ta, người ta sẽ không thể túm thóp được Lý Sương. Lý Sương xem ra gian xảo hơn chúng tôi tưởng. Thậm chí trong cả kế hoạch bắt cóc, bà ta và cả bà Lý đều không xuất đầu lộ diện. Duy nhất bị tôi phát hiện một lần, đó là khi tôi bị nhét trong bao tải, ném ở cốp, đã nghe lỏm được chuyện họ nói với nhau. Nhưng điều đó không đủ để làm chứng cứ. Lưu Dĩnh có thể có hai đầu mối cho chuyện này. Đầu tiên là giám đốc công ty La Chắn kia ít nhiều cũng phải có mối quan hệ gì đó với Lý Sương. Nhưng nếu bọn chúng lên kế hoạch hoàn hảo rồi thì đã cao chạy xa bay. Đầu mối thứ hai là bắt đầu từ những kẻ bắt cóc chúng tôi, thậm chí có thể tìm sự giúp đỡ từ Chu Tiểu Bạch. Mấy tín đồ thí mạng này có khả năng là người của hội Tam Hoàng. Tuy vậy, tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi lại không phải là kẻ tiên phong cho chính nghĩa nên không cần thiết phải đảm nhận trọng trách bảo vệ hòa bình cho thành phố. Đó là công việc của cảnh sát. Bây giờ tôi có lo thì là lo cho chính mình mà thôi. Sự an toàn của tôi, Tứ Mao, Tiểu Thúy và bố con Tiểu Nguyệt đã bị cuốn vào câu chuyện phiền phức này. Hiện giờ, Lý Dương và Hội Tam Hòa vẫn chưa bị động đến sợi chân lông. Tuy chúng tôi chỉ là những nhân vật vô danh tiểu tốt, nhưng bọn chúng cũng sẽ không tha cho chúng tôi. Giờ chúng tôi không thể tiếp tục sống trong thành phố này. Tôi vội vã về nhà. Mẹ, Tứ Mao, Tiểu Thúy và bố con Tiểu Nguyệt đều tập trung cả đây. Thấy tôi, họ đều ồ lên. Tiểu Nguyệt nói với tôi: "Anh Tiểu Cường, hôm qua chị Tiểu Thúy nói anh đã bị người ta bắt đi. Anh không biết em và mọi người lo lắng cho anh thế nào đâu." Mẹ cũng nói: "Tiểu Cường, sau này làm việc gì con phải bàn bạc trước với mẹ đấy. Cả đêm qua mọi người đều không ngủ được." Tôi cười ngượng nghịu. Hình như người ngủ ngon nhất đêm qua chỉ có mình tôi. Nhân vật chính trong cuộc sống bi thương mà chúng ta nhìn thấy thật ra không chắc đã tuyệt vọng như bạn tưởng. Họ sẽ có sức sống mãnh liệt của họ. Bạn lo lắng cũng chỉ là thừa thôi. Họ vẫn ổn hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều trầm ngâm. Những gì tôi có thể làm trong chuyện này giống như việc bầu lãnh đạo. Chỉ có duy nhất một phương án lựa chọn, đó là bỏ đi. Ngô Đại Thành khẽ thở dài nói: "Cũng được, Tiểu Cường đã giúp chúng tôi đòi lại được không ít tiền. Chúng ta có thể đến một thành phố mới gây dựng lại." Mọi người lặng lẽ rời đi, ai nấy thu dọn đồ đạc của mình. Với thành phố này, tôi lại có chút gì đó lưu luyến. Hóa ra, có những thứ thật sự phải rời bỏ rồi. Lúc đã mất đi, mới phát hiện ra nó đáng giá biết bao. Cả đêm tôi ngồi trong phòng mẹ, chúng tôi thật lạc lõng trong thành phố này. Mẹ trầm tư không nói gì, tôi biết trong lòng mẹ như thương chị. Tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ: "Chúng ta chỉ tạm lánh đi một thời gian, khi mọi việc đã qua đi, chúng ta lại có thể trở lại. Dù sao, chúng ta cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, nên họ chắc không để mắt đến chúng ta lâu đâu." Thế lực của Hội Tam Hòa trong thành phố này càng ngày càng lớn. Lần này chúng tôi ra đi, có lẽ rất lâu sau mới có thể quay trở lại. Mẹ lật dưới gối, lôi ra một con búp bê cũ. Tôi đã từng nhìn thấy con búp bê ấy. Lúc tôi còn bé, tôi muốn lấy ra chơi, nhưng mẹ không bao giờ cho tôi động vào. Mẹ kể: "Năm ấy mẹ sinh chị con, trẻ con nhà nào trong thị trấn cũng có đồ chơi. Nhà mình nghèo quá, không mua nổi. Hồi còn bé, chị con quấy lắm, cứ động cái là khóc ăn vạ, lại không ai dỗ được. Lúc ấy, mẹ nghĩ mình không mua nổi thì tự làm là được chứ sao." Mẹ dừng lại rồi tiếp tục kể: "Con có nhiều chú thím, lúc lao động mọi người hay đeo găng tay sợi. Đeo lâu ngày, găng tay sách không dùng được nữa. Mẹ bảo mọi người đừng bỏ đi mà để cho mẹ. Mấy cái găng tay ấy bật lắm. Mẹ dùng nước suối ra sức giặt, rồi tháo tung những chiếc găng tay, rút những sợi ở những chiếc còn lành lặn và học thím bày khâu con búp bê này." Mẹ mỉm cười khe khẽ. Tôi biết mẹ đang nhớ đến cảnh chị đang quấy khóc được cầm con búp bê thì ngoan ngoãn nín ngay. Mẹ lại kể: "Chị con thích con búp bê này lắm, mẹ cứ đưa cho chị là nó không khóc nữa. Sau đó mẹ sinh con, vừa sinh ra đã mắc bệnh nặng. Ông chủ Lâm trong thành phố là một người tốt, ông ấy đã đưa tiền cứu mạng con. Mẹ không thể không nhận, đó chính là sinh mệnh con." Giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ. Tôi không biết phải nói gì cho phải, chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Mẹ kể: "Mẹ đã đi dò hỏi, ông Lâm không có khả năng sinh đẻ. Ông ấy hứa với mẹ sẽ đối xử tốt với chị con. Hôm đó khi ông Lâm bế chị con đi, nó khóc ghê lắm. Mẹ liền đưa cho nó con búp bê này, thế là nó nín ngay. Mẹ nói với chị con rằng: chú bế con đi chơi một lúc, chị con ngoan lắm, nó không khóc nữa, và ông Lâm đã bế nó đi." Mẹ vẫn chìm trong hồi ức. Hôm đó mẹ ngồi trong nhà, không biết đang ngồi bao lâu. Ngoài trời đổ mưa, mẹ cứ thế nhìn mưa rơi. Mẹ tự nói với mình rằng con gái mẹ giờ đã trở thành tiểu thư con nhà đài các, có rất nhiều đồ chơi mới, quần áo mới, không còn phải lo lắng bữa tối rồi lại lo ăn bữa sáng nữa. Thế mà mẹ vẫn không ngăn nổi mình, mẹ lao ra trời mưa, cứ thế chạy về con đường vào thành phố. Mẹ không thấy gì cả, ông Lâm đã đi rất xa rồi. Mẹ nhìn thấy con búp bê này bên lề đường ngoài thị trấn, bèn nhặt về. Có người nói thời gian có thể xóa đi tất cả, nhưng ký ức lại có thể vượt qua thời gian, đến một nơi xa xôi, nơi ấy cất giấu những giấc mơ và có những hoài niệm mà thời gian không bao giờ xóa nhòa được.